chương 42, sách Cha Vô Danh của Phạm Ngọc Linh. Chương 42 này có tựa đề là Vào Đời. Đây là kỳ đọc thứ hai kết thúc chương này. Tóm tắt kỳ trước, Long Trình Tường Diện ở Bảo Lộc nhận nhiệm sở mới trong bệnh viện tiểu khu, chức vụ trưởng phòng thí nghiệm y khoa. Sau đó, Long được nghỉ phép 2 tuần để lên Đà Lạt cưới vợ. Lễ cưới được cử hành trong Viện Đại học Đà Lạt, nơi Mai từng theo học. Cuộc sống của hai vợ chồng mới cưới ở Bảo Lộc được đánh dấu bằng các thứ bảy chủ nhật. Hai vợ chồng đi spa lên Đà Lạt, lâu lâu xuống Sài Gòn. Một lần ở Đà Lạt về, vào buổi chiều ngày chủ nhật, cầu Đại Nga trên đường gần đến Bảo Lộc bị sập. Phải ngủ nhờ trong nhà một người dân ở gần Di Linh.
Đúng 3 ngày sau, giao thông được khôi phục. Chỉ trong 3 ngày, toán lính thuộc đơn vị công binh của quân đội Mỹ đến kéo chiếc xe cam nhông chở xe ủi đất lên. Long không tưởng tượng nổi cái cần cầu phải mạnh như thế nào. Công binh Mỹ tháo gỡ chiếc cầu Đại Nga cũ vứt đi và thay vào đó một chiếc cầu sắt khác, loại cầu giã chiến của quân đội Hoa Kỳ, trông thì thô sơ nhưng thật vững chắc. Chỉ 3 ngày đã xong công việc này. Long và Mai lại lấy xe đò lên Di Linh, đến nhà người cho tá túc hôm trước để lấy Vespa trở về Bảo Lộc. Chàng cảm ơn hai vợ chồng quá tử tế và tặng món quà tượng trưng cho đứa con còn bé xíu của họ. Hai vợ chồng nghèo, sống trong căn nhà nhỏ, nhưng lòng tử tế và hiếu khách của họ thì không nhỏ tí nào. Ngày ấy, người Việt Nam thật thà, đôn hậu là thế.
Một chuyện như thế dĩ nhiên là để lại kỷ niệm nhớ đời. Nhưng cũng có những chuyện khác ít tưởng tượng được mà lại còn nguy hiểm hơn nữa khi chạy Vespa trên đường trường. Các cụ ngày xưa chả nói, đi đêm lắm sẽ có ngày gặp ma. Thời nay có thể nói, đi xa hai bánh đường trường xa lắm, có ngày gặp tai nạn. Hôm đó đi từ Bảo Lộc về Sài Gòn, vào ngày thứ bảy sau khi ăn cơm trưa, đến Tân Bồi, tên của một làng người di cư năm 1954, chữ Bùi đây để chỉ tỉnh Bùi Chu ở ngoài Bắc. Đến Tân Bồi bắt đầu trời mưa to, hai vợ chồng cũng đã chuẩn bị áo mưa nên vẫn tiếp tục đi. Đường vắng không có một chiếc xe nào khác. Bỗng nhiên xe lảo đảo, rồi bánh sau kẹt cứng lại giống như thắng gấp. Nhưng thật ra Long đâu có thắng. May quá chàng kềm xe lại được, nếu không cả hai vợ chồng ngã lăn ra đường thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Xuống xe thì thấy cái bánh sau không còn gắn vào trục xe nữa mà nằm kẹt trong cái hốc của thùng xe. Nhìn kỹ thì ra là 3 cái bù lon gắn bánh xe đã không cánh mà bay. Còn một cái thứ tư cũng đã lỏng, sắp rơi ra ngoài. Chính cái bổ lon thứ tư này đã giữ cho cái bánh không sút hẳn ra. Sở dĩ có thể xảy ra chuyện này vì bánh xe Vespa được gắn vào thân xe bằng bổ lon, giống như cái bánh xe hơi. Nên khi xe bị bể bánh, tháo ra, thay rất dễ dàng. Vì xe Vespa có bánh phòng hờ, gọi nôm na là bánh sơ cua, khác với xe gắn máy không có. Có lẽ lần thay cuối cùng các bù lon không được siết đủ chặt nên chạy lâu ngày lỏng dần và đến lúc đó bay mất luôn.
May quá ngay đấy còn vài căn nhà nhỏ trước khi đến khúc đường hoang vu chuẩn bị xuống đèo Bảo Lộc. Long dắt xe vào hàng hiên, một nhà ven đường để tránh mưa. Người chủ nhà ra mời Mai vào ngồi nghỉ. Trong khi đó, Long đi ngược lại con đường quốc lộ 20 để tìm lại ba cái bù lon đã rơi đâu đó. Thật là công việc mò kim đáy biển. Nhưng ví như thế cũng hơi quá, vì cái bù lon to hơn cây kim nhiều và con đường nhựa dưới cơn mưa tầm tã sạch trơn, nên nếu có cái gì trên mặt đường cũng dễ thấy. Hơn nữa, đường vẫn vắng hoe không một chiếc xe, nên Long đi giữa đường lom khom tìm, vừa đi vừa khấn vái ông bà ông vải để tìm lại được ba cái bù lon quái ác này. Nếu không thì làm sao đi tiếp đây? Trong xe làm gì có loại bù lon đặc biệt này để thay thế? Khúc đường này làm gì có tiệm sửa xe?
Tình trạng bí đát như thế vậy mà phép lạ đã xảy ra. Long lần mò mãi dưới cơn mưa tầm tã, tường đã vô vọng, thì bắt gặp cái bù lon đầu tiên nằm tròng ngọng giữa đường nhựa. Vững tin hơn vào ngôi sao soi đường dẫn lối của mình, chàng tiếp tục đi ngược lại con đường quốc lộ. Mò thêm vài chục thước thì tìm được cái bù lon thứ hai. Và cuối cùng, sau một quãng khá xa, tìm lại được cái bù lon thứ ba. Thế là chàng trở lại xe, lòng thơ thới hân hoan, dùng mấy cái bù lon của phép lạ để lắp lại bánh xe và đi tiếp xuống đèo. Không biết lúc đó chàng có nhớ mà thầm cảm ơn ông bà ông vải hay không. Nhưng về đến Sài Gòn, mai đến nhà thờ của dòng kín Carmel, đường Cường Đề ngày xưa nay là đường Tôn Đức Thắng, để tạ ơn Đức Mẹ vì nàng đã cầu khẩn để được tai qua nạn khỏi.
Bà Quy, mẹ của Long, giờ đây đã lấy quyết định phải làm gì đó để kiếm thêm tiền cho gia đình. Từ khi bà rời Hà Nội vào Sài Gòn từ năm 1951, bà đã không còn đi làm nữa. Lo cho 12 đứa em của Long, làm sao còn có giờ để làm gì khác. Nay tới lúc vật giá leo thang, đứa con út cũng đã 5 tuổi, bà nghĩ ra việc mở một quán bán bánh cuốn ngay tại nhà. Phía trước nhà được dọn dẹp bỏ hết đồ đạc, bày cái bếp tráng bánh cuốn, vài cái bàn với mấy cái ghế đầu thấp. Bà đi tìm hiểu kinh nghiệm của một người quen dưới Sài Gòn để biết cách làm sao cho bánh cuốn ngon. Trước hết, phải dùng loại gạo gì, mỗi ngày phải ngâm gạo rồi mang ra chỗ xay bột gần nhà. Cái bếp đặt nồi nước sôi to, có căng tấm vải lên trên. Dùng cái gáo sọ dừa đổ bột lên tráng cho đều, rồi đậy vung nồi chờ cho bánh chín. Lúc đó mới dùng một cây que dẹp bằng tre để lấy bánh ra, trải lên tấm thớt. Cho nhân vào, nhân gồm thịt heo băm, mộc nhĩ tức là nấm mèo, hành củ, hành lá, hạt tiêu vân vân. Cuốn lại, cắt thành mấy khúc nóng hổi, chấm nước mắm chanh, không gì ngon bằng. Chỉ có điều là nhà nằm trong đường nhỏ, dù có tấm bảng ngoài đường lớn chỉ vào, nhưng cũng chỉ có khách quen là chính. Mỗi lần hai vợ chồng Long về thăm, lại được thưởng thức món bánh cuốn mà sau này Long không còn được ăn ở đâu ngon như thế.
Ngoài những chuyến đi Đà Lạt hay Sài Gòn vào cuối tuần, hai vợ chồng còn liều lĩnh đi xa hơn nữa, vẫn bằng chiếc Vespa với 4 con ốc vặn thật chặt để bánh xe không còn cơ hội sút ra nữa. Đó là lần đi Ban Mê Thuột vào tháng 2 năm 1970. Thăm Vi là em kế của Long mới lấy hoài dạy học trên thành phố cao nguyên này. Thật ra nếu xem bản đồ thì Đà Lạt và Ban Mê Thuột gần nhau, đường chim bay khoảng 300 km. nhưng vì cùng nằm trên núi nên không có đường giao thông trực tiếp, mà phải đi vòng xuống biển rồi vòng lại lên núi. Từ Đà Lạt xuống Tháp Chàm, Phan Giang, đi dọc bờ biển, ngược lên Nha Trang, đến Ninh Hòa mới rẽ trái để lên núi trở lại, để đến Ban Mê Thuột. Thật ra thời Pháp thuộc đã có con đường nối liền Đà Lạt với Ban Mê Thuột, nhưng đường ít dùng nên rất thô sơ. Trong chiến tranh, con đường băng rừng này hoàn toàn bị bỏ phế. Sau này đường được khôi phục lại. Năm 2007, Long có dịp đi xe đò từ Ban Mê Thuột về Đà Lạt bằng con đường này, lúc đó còn rất xấu.
Nhưng hai vợ chồng mới lấy nhau, đi đâu cũng đi, nào có sợ gì. Sáng sớm đèo nhau lên đường đi về phía Đà Lạt. Nhưng khi đến ngã ba Đức Trọng còn cách Đà Lạt khoảng 30 cây số thì quẹo phải để đi Đơn Dương, thời Pháp gọi là Tờ Răng, rồi xuống đèo Ngoạn Mục, thời Pháp gọi là đèo Bellevue. Trên đèo có đập nước Đa Nhiêm, hai ống dẫn nước xuống nhà máy thủy điện ở sông Pha nằm dưới chân đèo. Thời gian chiến tranh này, ống nước bị quân Cộng sản phá vỡ nên nhà máy điện không còn sản xuất điện được nữa. Đèo Ngoạn Mục nổi tiếng đẹp, cái đẹp hùng vĩ của thiên nhiên hoang dã. Đường ngoằn ngoèo trên 20 cây số, một kỳ công của các kỹ sư cầu cống thời Pháp thuộc. Chiếc Vespa chạy chậm rãi vì đường nguy hiểm đã đành, mà cũng cố ý vừa đi vừa nghênh ngó cảnh thiên nhiên tuyệt diệu. Khi đến một khúc quanh, bên phải là vực sâu, không có cái rào cản nào ngăn chặn cả, bỗng nghe tiếng động ngầm từ dưới đất. Lúc đầu còn nhỏ, rồi càng ngày càng lớn dần. Lúc đó mới nhận ra là có đoàn xe lớn đang tới gần, nên đất mới rung chuyển như thế. Long vội vàng ngừng xe lại bên đường sát bờ vực. Hai vợ chồng xuống, đứng chờ sau chiếc Vespa đã được dựng lên.
Rồi quả nhiên xuất hiện chiếc xe đầu tiên là một chiếc xe Jeep nhà binh có gắn khẩu Đại Liên phía sau xe với một dây đạn dài trông ghê rợn. Một người lính Mỹ đứng phía sau ghì chặt khẩu Đại Liên chĩa về phía bên phải chỗ hai vợ chồng đứng. Mai sợ quá nép sát vào người Long, nhưng chiếc xe chạy rất nhanh nên vụt một cái đã qua rồi, dù là đường vòng vèo xuống dốc. Ngay sau đó là cả một đoàn xe cam nhông GMC của Mỹ bịt kín mui, chắc là để chở đồ tiếp liệu. Long đếm không biết mấy chục chiếc xe vì nó chạy nhanh như vũ bão. Không hiểu tại sao đường đèo nguy hiểm thế mà đoàn xe lại chạy bạt mạng như vậy. Giải thích duy nhất của Long nghĩ ra là họ chạy nhanh để nếu có phục kích của quân Cộng sản thì dễ tránh hơn. Các đường đèo vẫn là những nơi dễ bị phục kích nhất. Cứ thế, mỗi chiếc xe cam nhông khổng lồ phóng qua chỗ chiếc xe Vespa dựng bên bờ vực là một lần hai vợ chồng muốn đứng tim vì sợ. Chỉ biết đứng chịu trận, làm gì khác được. Nhưng rồi cơn nguy hiểm cũng qua khi đoàn xe kết thúc bằng một chiếc xe Jeep cũng giống như chiếc đầu, gắn Đại Liên với một tay súng sẵn sàng bóp cò. Tiếng ầm ĩ xa dần trả lại sự tĩnh lặng cho rừng núi thiên nhiên, và bắt đầu lại có tiếng chim rụt rè gọi đàn đâu đấy. Hai vợ chồng lúc đó mới hoàn hồn, cứ tưởng tượng có một chiếc cam nhông nào đó đúc quẹo với vận tốc nhanh như thế, bị sát vào lề bên phải là có thể hất cả chiếc xe Vespa lẫn hai vợ chồng xuống vực như chơi.
Qua được đèo Ngoạn Mục rồi thì phần đường còn lại đến Nha Trang quá thảnh thơi. Xuống Phan Giang rồi theo quốc lộ 1 lên phía Bắc qua Cam Ranh trước khi đến Nha Trang. Con đường từ ngã ba Thành vào Nha Trang hai bên ruộng lúa xanh rì. Lần đầu Long thấy trâu thả ngoài đồng, đặc biệt là mỗi con trâu có một con cò trắng đậu trên lưng. Trông cảnh đồng quê thanh bình thật vui mắt. Nghỉ lại Nha Trang một đêm, sáng hôm sau hai vợ chồng lại tiếp tục cưỡi chiếc Vespa theo quốc lộ 1, vượt đèo Dù Gì để ra Ninh Hòa. Long cũng đã nghe nói nem Ninh Hòa nổi tiếng nên hai vợ chồng không bỏ lỡ cơ hội vào một quán ven đường thưởng thức món ăn này. Quả thật danh bất hư truyền. Bắt đầu từ Ninh Hòa phải rời bỏ quốc lộ 1 và quẹo trái lên quốc lộ 21, đi ngược lên cao nguyên. Thời đó trên quốc lộ này có một địa danh được biết đến nhiều là Dục Mỹ, vì nơi đây có trung tâm huấn luyện biệt động quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Sau này quốc lộ 21 đổi tên thành quốc lộ 26.
Các quốc lộ nối liền ven biển với cao nguyên đều nguy hiểm vì có thể gặp giao tranh. Nhưng lần đó Long và Mai đang đúc hên nên được bình yên vô sự. Gần trưa đã đến Ban Mê Thuột, chỉ cách Ninh Hòa có hơn 150 cây số. Vô sự thật, nhưng không dễ dàng vì qua nhiều đoạn đường dài đang làm lại. Công binh Mỹ nới rộng con đường cũ, những đoạn mới còn nguyên đất đỏ bụi mù khi có xe khác đi qua. Chiếc xe hai bánh phải chạy thật là chậm. Vào thành phố Ban Mê Thuột rồi, Long hỏi thăm tìm đến trường trung học nơi Hoài dạy. Nơi đây văn phòng cho biết hôm nay Hoài không có giờ và cho địa chỉ nhà của hai vợ chồng. Đến nơi, Long tạo ra cho Hoài và nhất là Vi ngạc nhiên thích thú. Vì chuyến đi ngẫu hứng, không tính trước nên cũng không báo trước. Riêng Vi rất cảm động khi gặp lại ông anh. Ngày trước, khi Long còn ở nhà, hai anh em rất thân nhau.
Hoài trước kia là sinh viên Đại học Sư phạm Huế. Trong cuộc biến động miền Trung năm 1966, Hoài tham gia tích cực phong trào đấu tranh của sinh viên, song song với cuộc đấu tranh của Phật giáo do Thượng tọa Thích Chí Quang lãnh đạo. Hoài bị bắt khi phong trào bị chính phủ trung ương của tướng Nguyễn Cao Kỳ mang quân ra dẹp. Sau vài tháng tù, chàng được trả tự do và tiếp tục học. Tốt nghiệp sư phạm năm 1967 và được bổ nhiệm dạy Việt văn tại trường trung học Ban Mê Thuột. Cũng may là đã rời Huế trước năm 1968 nên Hoài không bị rơi vào thảm cảnh tại đó khi quân Cộng sản chiếm đóng thành phố này trong cuộc tấn công Tết Mậu Thân. Ban Mê Thuột nổi tiếng về các đồn điền có từ thời Pháp thuộc, nhất là đồn điền cao su. Cà phê cũng trồng nhiều trong vùng, nhưng không nhiều bằng những đồn điền cao su ngay hàng thẳng lối Bạt Ngàn. Long và Mai được Hoài và Vi hướng dẫn đi chơi trong vùng, lần đầu đến vùng cao nguyên đất đỏ này. Đây là lần đầu Long gặp người em rể, mà sau này sẽ còn nhiều cơ hội gặp lại nhau và chia sẻ những vui buồn qua cuộc đổi đời sau biến cố 1975.
Quý vị thính giả vừa nghe đọc kỳ 2 kết thúc chương 42 sách Cha Vô Danh qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Cổng Lân. Mời quý vị đón nghe đọc chương 43 với tựa đề Viện Thí nghiệm Trung ương. Mỹ Lan thân ái chào quý thính giả và hẹn quý vị.